vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Do I think that the coalition can win the next election? Yes, I do.
Tôi có nghĩ là liên đảng có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo không? Có, tôi tin. Chúng tôi có thể, và chúng tôi phải vì lợi ích của những người đồng hương Úc. Không chỉ vì chúng tôi tìm cách giành chiến thắng, mà bởi vì chúng tôi ở đây như chúng tôi đã luôn ở đây, vì những người Úc bị lãng quên.
Sau một tuần là trung tâm của cuộc tranh luận chính trị căng thẳng, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã tìm kiếm sự an ủi từ khán giả là các chính trị gia, quản trị viên và nhà hoạt động của đảng Tự Do. Được sự ủng hộ của cấp phó Susan Lee, thủ lĩnh của phe đối lập đã tiết lộ các cam kết bầu cử của mình tại Hội đồng Liên bang Tự Do. Ưu tiên hàng đầu của ông là kế hoạch điện hạt nhân với lời hứa là sẽ mở 7 nhà máy trên khắp đất nước vào năm 2035 tại các địa điểm của các trạm than đã ngừng hoạt động. Bà Lee đã ủng hộ những cam kết đó.
Nuclear is safe, it is reliable.
Hạt nhân thì an toàn và đáng tin cậy. Nó sẽ tạo ra năng lượng sạch hơn, ổn định và giá cả phải chăng. Kế hoạch của Peter sẽ đồng nghĩa với việc một thế hệ người Úc mới sẽ có cơ hội có được những kỹ năng hàng đầu thế giới và làm được những công việc được trả lương cao.
Ông đã từng tiết lộ hai nhà máy hạt nhân sẽ sản xuất điện vào giữa thập kỷ tới và được xây dựng bằng nguồn vốn công theo mô hình kinh doanh thuộc sở hữu của chính phủ. Nhưng kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích vì thiếu chi tiết trong chính sách. Một trong những yếu tố chính còn thiếu là giá thành của nó. Trợ lý Tổng trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu là Jenny McAllister nói rằng đó là câu hỏi trị giá hàng tỷ đô la mà chính phủ đang yêu cầu câu trả lời.
This is a plan where the bill will be met.
Đây là một kế hoạch mà trong đó người sử dụng năng lượng sẽ trả các hóa đơn, rủi ro sẽ do người nộp thuế gánh chịu và cái giá mà các cộng đồng phải trả. Đó là không theo kịp việc làm khi mà thế giới chuyển sang không khí thải. Ông Dutton không đưa ra một kế hoạch chính sách nghiêm túc. Ông ấy đang đưa ra những phản hồi dựa trên cuộc thăm dò ý kiến và ông ấy cần phải làm rõ chi tiết và ngừng che giấu những khía cạnh trong chính sách của mình mà ông ấy biết là sẽ khó chấp nhận đối với cộng đồng.
Viễn cảnh xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu bang có chính phủ thuộc đảng lao động cầm quyền không nhận được sự quan tâm của các thủ hiến tại các tiểu bang này. Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu McAllister nói rằng các tiểu bang này ủng hộ việc chính phủ chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
What we hear from the experts who analyze our opportunities.
Những gì mà chúng tôi nghe được từ các chuyên gia phân tích về cách rẻ nhất để thiết lập lưới điện đáng tin cậy cho người Úc, đó là điện gió, năng lượng mặt trời, được cung cấp bởi pin và bơm thủy điện và được hỗ trợ bằng khí đốt. Đó là cơ hội của chúng ta, là những gì mà các chuyên gia nói với chúng tôi rằng đó là cách hiệu quả nhất về mặt chi phí để đáp ứng nhu cầu năng lượng của chúng ta, chứ không phải là ảo tưởng hạt nhân được tạo ra để đáp ứng mệnh lệnh chính trị của ông Peter Dutton.
Nhưng Peter Dutton đã phản bác lại các tiểu bang nói rằng ông không tuân theo mệnh lệnh của các thủ hiến.
I will work respectfully and collaboratively with state premiers.
Tôi sẽ làm việc một cách tôn trọng và hợp tác với các thủ hiến tiểu bang, nhưng tôi không trả lời họ. Những quyết định tôi đưa ra sẽ vì lợi ích quốc gia của chúng ta và vì lợi ích của người dân Úc. Luật pháp của liên bang đứng trên luật tiểu bang. Khi mà có sự không nhất quán đó, mà việc ủng hộ hay phản đối ở cấp tiểu bang sẽ không ngăn cản chúng tôi triển khai một hệ thống năng lượng mới, vì đó là lợi ích quốc gia của chúng ta để làm như vậy.
Với cuộc bầu cử liên bang sắp diễn ra trong vòng chưa đầy một năm, việc thể hiện sự đoàn kết trong liên đảng sẽ vô cùng cần thiết trong bối cảnh có nhiều báo cáo về căng thẳng trong hàng ngũ liên đảng về chính sách năng lượng gây tranh cãi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.